Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường Chứng khoán cùng với anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Tiến Dũng rất là khỏe. Tiến Dũng xin gửi lời kính chào đến quý vị thính giả của đài 1600.
Dạ vâng, thời tiết của Dallas hôm nay thì có vẻ là không có nóng lắm, nó rất là mát. Và cũng hình như cũng mấy tuần rồi anh em mình không có làm việc với nhau à. Không biết là vừa qua thì cái tuần lễ mà anh Tiến Dũng đi vacation có điều gì mới lạ không thưa anh? Sau khi mà đi vòng cũng... quanh thế giới để khảo sát thị trường.
Vâng, cũng đi coi để kiếm những cái cơ hội làm ăn được, thưa quý vị. Tiến Dũng chắc xin phép quý vị cùng nhiều bảo đi ngay vào những cái con số của sáng ngày này cũng sẽ cái vậy. Sau đó thì Tiến Dũng sẽ gửi đi những thông tin kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thì những con số màu đỏ, màu xanh rất là lẫn lộn. Riêng mà Dow Jones thì đã giảm 8 điểm. Con số hiện tại là 18.424 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 22 điểm. Con số hiện tại là 5.184 điểm. SP500 thì giảm rất 0.07%, tức là giảm rất là nhẹ. Con số hiện tại là 2.173 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.50%. Dầu thô thì giảm gần 82 xu. Một thùng dầu thô là 4.79 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì khuya hôm qua lên 7 đồng. Nhưng sáng hôm nay xuống rất là nhẹ. Nhưng mà một ao vàng vẫn còn khá tốt là 1.356 đồng 10 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.37%. Tuần rồi cao nhất là 3.44%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.610.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Tesla. Tesla Motor thì hôm nay họ đã quyết định mua lại cái công ty SolarCity Corporation là 2 tỷ 6 mỹ kim. Qua một thời gian ngắn để mà thương lượng giá cả thì họ đã quyết định mua, và công ty SolarCity cũng đã bán lại cái công ty của họ đến 2 tỷ 6. Và không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà chúng ta biết thời kỳ công nghiệp công nghệ hiện tại bây giờ thì đa số xài bằng cái solar, tức là xài về năng lượng mặt trời rất là nhiều. Và cái công ty này trước đây thì chế những cái solar panel mà chúng ta để trên nóc nhà để mà cung cấp điện cho gia đình. Rồi đồng thời họ cũng làm battery storage, tức là họ sạc từ những cái panel này đi vào một cái unit để giữ điện, và sau đó cái điện nó sẽ phân phối ra cho nhà. Và đồng thời họ cũng làm những cái bình điện, những cái hệ thống điện cho xe nữa. Vì lý do đó mà Tesla đã mua lại cái công ty này với 2 tỷ 6. Và công ty Verizon, hãng điện thoại Verizon đã mua lại cái Fleetmatic với 2 tỷ 4. Chúng ta thường thường ít cái nghe đến cái Fleetmatic là cái gì, nhưng mà cái công ty này là thường chế ra những cái phần mềm gọi là GPS. Họ đã Verizon đã mua lại cái công ty này với 2 tỷ 4, vì trong tương lai cái điện thoại có thể Verizon chúng ta sẽ dùng cái GPS, tức là hệ thống chỉ đường đó, thưa quý vị. Trong đó nó có nó giống như cái GPS mà cho thể lên xe. Thì khi mà chúng ta nhìn vào đó thì nó cho chúng ta biết là chúng ta đang chạy tốc độ bao nhiêu km một giờ hay là bao nhiêu mile một giờ. Đồng thời nó cho chúng ta biết rằng cái tốc độ hiện tại bây giờ là bao nhiêu. Nhưng mà nó cũng cho thêm chúng ta biết là cái xăng chúng ta còn trong cái bình xăng là chạy bao nhiêu mile nữa hay bao nhiêu cái số nữa là hết xăng. Đó là cái system của Fleetmatic và Verizon đã mua lại với giá 2 tỷ 4. Và trong tương lai Verizon sẽ dùng cái chương trình này để mà cho cái hệ thống chỉ đường từ cái smartphone mà chúng ta xài qua cái hãng điện thoại Verizon. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị. Quý vị thường nghĩ rằng thấy hai người đang tranh cử tổng thống hay là ứng cử viên tổng thống hiện tại bây giờ chính thức là ông Trump cũng như bà Clinton. Người ta thấy cái poll mà bên này cao hơn hay là bên kia thấp hơn hay là bên này cao hơn bên kia vân vân. Cộng hòa cao hơn dân chủ cao hơn hòa, cái điều đó nó không có quan trọng bằng chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán mà stock market. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu theo dõi cái thị trường chứng khoán cho đến ngày 31 tây tháng 10, thì chúng ta sẽ biết quyết định được trong tương lai cái đảng nào sẽ nắm quyền ở tòa Bạch Ốc. Và con số này nó xác suất cao đến 82%. Và theo như cái mô phỏng của Sam Stovall, ông là chuyên gia về chứng khoán từ năm 1944, tôi vẫn nhớ không lầm là 1944 cho đến nay, là cứ theo dõi cái trường hợp này và nó rất là chính xác, đến 82%. Khi mà trước khi mà bắt đầu cái ngày 1 tây tháng 8 là ngày hôm nay đó, nếu thị trường chứng khoán tiếp tục lên nữa đó, thì chúng ta tin chắc rằng đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục giữ cái quyền, gọi là cái giữ cái chức vụ tổng thống tới đây. Vì họ tin tưởng 4 năm vừa rồi của đảng Dân Chủ cho thị trường kinh tế lên, rồi công ăn việc làm ổn định, rồi thị trường tất cả mọi thứ khác đều gia tăng hết, thì họ nghĩ rằng không có lý do gì mà đổi đảng hết. Nhưng ngược lại, nếu mà trường hợp như thì so với thì cái thị trường chứng khoán mà đi xuống từ từ đó, thì có thể rằng trong tương lai thì đảng Cộng Hòa sẽ đi lên. Quý vị cứ theo dõi, vì họ nói rằng đây là cái sự mà theo dõi cái mức đo chính xác nhất kể từ năm 1944 đến 82% rồi, quý vị. Vì không có lý do gì mà cái đảng đang nắm giữ tệ như vậy mà họ phải tiếp tục giữ nữa, thì dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng cái thị trường chứng khoán nó sẽ căn cứ trên cái đảng nào lãnh đạo thì cái thị trường chứng khoán nó tốt hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ. Có nhiều lần họ nói khó khăn nhất là khi mà ba đảng tranh cử cùng với nhau năm 1968 và năm 1980 đó, thời điểm đó thì rất là khó mà phán đoán. Nhưng mà cái những cái thời điểm mà khác nữa, không phải là ba đảng, hai đảng thôi, như năm 1956, thời kỳ đó Anh và Pháp đã giành quyền kiểm soát cái kênh đào ở Ai Cập, cái Suez ở Ai Cập, thì thời điểm đó cũng đã rất là khó khăn. Nhưng mà đa số là 82% thì hầu như là chính xác. Cái điều này chúng ta thử, ví dụ cũng đang coi xem coi đúng như vậy không. Tức là từ ngày hôm nay, chính đây ngày 30 tây tháng 10, kính thưa quý vị, 31 tháng 10. Và bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà ưa chuộng Apple, cái iPhone 7, thì hãng Apple cũng đã đưa ra một cái ngày dứt khoát là cái ngày đó cái Apple 7 sẽ ra đời. Khi mà họ đưa ra như vậy thì có nhiều người ngồi họ suy nghĩ rằng lý do tại sao mà Apple trước đây nói là ngày 16 tháng 9, nhưng bây giờ họ nói là iPhone 7 là chính thức ra đời và trình làng là ngày 9 tháng 9. Cái lý do tại sao, vì họ nói rằng có thể rằng Apple hợp với ngày thứ tư thì phải. Vì chúng ta quay lại trở ngược lại năm 2015 đó, cái iPhone 6S và 6S Plus cũng ra vào ngày 9 tháng 9, tức là ngày thứ tư. Và ngay cả trước đó nữa thì pre-order là ra ngày September 12, nhưng mà thật sự kéo dài đến September 25 cũng là ngày thứ tư, thì cái iPhone 6S hay 6S Plus bắt đầu mới cái pre-order mới tiếp tục ra thị trường nữa. Và có nhiều người nói rằng có thể công ty Apple cũng dị đoan hay chăng mà lại thích ngày thứ tư để mà tung ra cái sản phẩm mới của mình, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị vì có liên quan đến cái công ăn việc làm. Nhưng mà bây giờ tôi gửi bản tin này trước thì hay hơn, tại vì cái có nhiều người họ cũng đang nao nức chờ đợi có phải là sự thật hay không. Vì người nói rằng có thể Dallas trong tương lai sẽ là một cái nơi thị trường chứng khoán toàn cầu, gọi là Global Financial Capital, nó thay thế cái thành phố ở New York mắc mỏ, cái thư vị. Theo như con số đưa ra năm 2015 report ở New York City, có nhiều nhà kinh tế gia cũng như nhiều cái hãng sữa ngồi lại để mà hợp thảo, thì họ nói rằng trong tương lai, thứ nhất là thành phố New York có nhiều cái dùng cái từ gọi là mình dễ hiểu là bị đe dọa, nào là bom, nào là bị khủng bố vân vân. Vì cái thành phố nó rất, nó cái thành phố nó không có bự nhưng mà nó xô bồ vô cùng, nó crowded, thì họ muốn từ từ những cái công ty nho nhỏ đó không đủ khả năng đó, thì họ muốn dời ra cái low cost hơn nữa, thì nó bị loãng đi, tức là những cái công ty giàu có, công ty chính thì có đủ khả năng để đặt cái trụ sở của mình ngay thành phố New York, ngay cái thành phố, ngay cái điểm mà Manhattan là cái thành phố đó mắc mỏ nhất, cái thưa vị. Nhưng mà khi những nhà kinh tế gia, những nhà mà ông chủ lớn gọi là CFO hay là CEO đó, Chief Financial Officer hay là Chief Executive Officer ngồi xuống để họp lại đó, thì họ nói là nếu mà dời đi đó, nếu mà chúng ta dời hẳn đi thì nơi nào là lý tưởng? Thì nhiều người đồng thanh này, Dallas, of course, tức là ở Dallas chứ còn đâu nữa. Thì trong tương lai, không biết rằng khi nào những cái nhà đầu tư lớn bắt đầu có một chiều hướng chuyển ra khỏi New York mà về thành phố Dallas. Nếu mà thật sự như vậy, thì phải nói rằng đất ở Dallas này chúng ta tính một thước đất là một thước vàng, thưa quý vị. Nhưng mà có hai cái điểm mà họ cũng đang phân vân là Phoenix và Dallas. Vì cái con số, cái job growth đó, từ năm 2008 đến năm 2013 đó, thì Phoenix đứng đầu là 20.307 người tính ngành năm. Thì 20.307 người, tức là những cái financial, những cái job mà tăng trưởng đó. Trong khi đó Dallas là 18.902. Và hai cái thành phố này, nhưng mà họ nói rằng nếu mà ở Phoenix thì thật sự ra nó không có sầm uất bằng cái thành phố Dallas. Và trong tương lai nếu thật sự có một cuộc cải cách để mà dời đi cái địa điểm chính mà chúng ta gọi là Wall Street đó, thì chắc chắn Dallas sẽ là cái nơi mà đất lành chim đậu của tư việc. Và bản tin kế tiếp thì nói sơ, tại vì cũng không nhiều thời giờ, nói về cái công ăn việc làm mà trước đây ngày hôm thứ sáu thì cũng có gửi đến quý vị. Vì hiện tại bây giờ đa số những người giàu có Trung Quốc họ mua những hãng xưởng ở bên Hoa Kỳ, và đồng thời họ cũng chuyển nhân viên của họ từ bên Trung Quốc qua làm việc bên Hoa Kỳ, có cái visa, tức là cái working visa, sau đó chuyển qua thẻ xanh và cả gia đình họ đều qua hết. Đó là một lý do ngày hôm nay, một lý do nhỏ ngày hôm nay mà thấy là công ăn việc làm của Hoa Kỳ có phần chậm lại. Nếu mà trường hợp như gọi là bị cảm mà gặp mưa, vì hiện tại bây giờ có nhiều người đấu tranh cho cái tiền lương của họ minimum wage là 15 đồng cho một giờ. Đây là hai cái mấu chốt này không phải giết đi cái về những cái công ăn việc làm nho nhỏ, những cái business nho nhỏ của Hoa Kỳ, nhưng mà còn làm tệ thêm cái vấn đề về công ăn việc làm của những người dân, cái thư viện. Vì hiện tại bây giờ có một thí dụ mà quý vị dễ hiểu thế này, một cái nhà hàng đi mướn 5 người, bây giờ bắt buộc lương minimum wage là 15 đồng, trước đây họ trả 9 đồng hay 10 đồng đi, thì bây giờ thay vì 5 người họ chỉ mướn 3 người, thì cái số tiền họ chi ra để trả cho nhân viên the same thing với 5 người họ trả trước đây. Bây giờ thí dụ như 10 đồng một người, bây giờ họ lên 15 đồng là 50 đồng, thì họ mướn 3 người là 45 đồng, trong khi đó họ save, có thể save 5 đồng, hoặc họ mướn 4 người là 6 đồng, họ bỏ ra chỉ có 10 đồng cho một giờ nữa thôi. Khi mà 5 người xuống còn 4 người, tức là một người phải thất nghiệp. Nhưng mà không phải một nơi như vậy, sẽ có rất nhiều công ty sẽ sa thải người vì lý do họ muốn giữ cái profit. Chúng ta cũng thường nhớ là cái profit mà nó bị chênh lệch là chắc chắn công ty sẽ đuổi người ngay. Thí dụ như một cái công ty đó lời một năm 1 triệu đô, nhưng mà năm tới đây họ chỉ lời có 900 ngàn thôi, là họ bắt buộc phải làm cách nào cắt giảm ngân sách, cắt giảm chi tiêu, ngay cả nhân viên có thể bị cắt giảm, để con số 10.000 đó không hụt vào năm tới. Tức là cái lời mà nó không đúng như cái mong đợi là họ phải đuổi nhân viên. Vì thế cái công việc làm hiện tại bây giờ mà cái sự đấu tranh để mà nâng lương lên đó, cái điều đó nó làm cho Federal cũng khó mà tăng cái lãi suất trong những ngày sắp tới, đặc biệt tháng 9 tới đây. Tôi dùng tin chắc cái lãi suất cũng sẽ không có thể tăng lên vì cái thị trường lao động cũng còn rất là mập mờ, thưa quý vị. Xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, qua cái bản tin của anh Tiến Dũng thì quả thật là thì Dallas của mình bây giờ đang là nơi đất lành chim đậu, qua cái giống như là có rất là nhiều biểu hiện cho thấy có rất là nhiều cái công ty lớn đang chuyển về đây, ví dụ như là cái building của State Farm anh Tiến Dũng ha, hay là cái hãng Toyota phải không anh?
Đúng rồi, State Farm thì hiện tại giờ người bảo nói cái đó, anh Tiến Dũng cũng nhắc luôn là hiện tại họ mướn người rất là nhiều ở State Farm. Cái thưa quý vị nào mà muốn nộp đơn xin việc làm thì chúng ta nộp đơn ở State Farm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho buổi bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi là rời làn sóng thì Bảo cũng xin chúc anh có một ngày thật là vui vẻ, bình an bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas, thưa anh.
Cảm ơn Bảo rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Và không quên chú quý vị như Bảo có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.